Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng.
Cái giai đoạn mà tự phát á, bắt đầu nó đã chấm dứt. Lộc trời phải chuyển sang tự giác. Hồi đó thích thì chiều, mình làm gì theo ý của nông dân. Lần này chắc mình phải chủ động cùng người nông dân, dẫn người nông dân đi. Chúng tôi mới lựa nhiều tên, nhưng cuối cùng là chọn cái tên Lộc Trời. Cái tên này chính là cái lòng dân và là ý của trời. Nếu như tất cả chúng ta không coi như đó là một cuộc đổi tên bình thường, mà chúng ta gửi toàn bộ cái đó vào và chúng ta nguyện làm như vậy, lòng mình như vậy, thì đây là sự chuyển hóa.
Chào các bạn, đây là chương trình 5W1H Podcast và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Người trò chuyện trong chương trình ngày hôm nay với lại chúng ta là danh nhân Huỳnh Văn Thọ. Tôi phân vân không biết gọi ảnh là một danh nhân xuất sắc vừa mới tham gia vào trong cái danh sách 10 danh nhân tiêu biểu nhất của Việt Nam, hay là một người say mê với lại công việc của xã hội, hay là một người bạn chí tình, chí nghĩa. Tôi không biết gọi bằng gì, nhưng mà thôi thì sẽ gọi bằng danh nhân Huỳnh Văn Thọ. Dạ, chào anh.
Chào chị Kim Anh.
Bắt đầu cái câu chuyện ngày hôm nay thì ekip có gửi tặng cho anh một cái món quà đặc biệt. Và tôi xin phép được mở.
Tiền công nghệ.
Dạ, đây là cái drone và cánh đồng lúa mà nó đã bắt đầu nó được gieo mạ và nó bắt đầu nó mọc lên rồi. Dạ. Anh nhìn cái này anh có suy nghĩ gì không anh?
Nói chung là rất là cảm xúc. Bởi vì đối với tôi lúa, nhìn thấy lúa là nó có gì nó rất là
gần
thân quen
đó, không anh? Dạ.
Và mình có nhiều cái cảm xúc vừa vui vừa thích, nhưng mà vừa có nhiều cái gì đó mình cảm thấy nó rất là băn khoăn trăn trở. Mà khi nó nhìn thấy cái drone đó, tôi cái cảm xúc mà nó dâng trào ở chỗ là như mình đang bước lên một cái thế giới hơi khác hơn một chút, hay một cái giới hạn cao một chút, chính là mình đưa công nghệ vào. Mà có lẽ rằng nó gần gũi hơn với tôi, đó chính là cái thể hiện đang chuyển hóa của Lộc Trời sang cái giai đoạn là dịch vụ, mà dịch vụ công nghệ cao. Nó đúng với cái giai đoạn hiện nay, tức là khoảng 3 năm trước đây cho tới tới bây giờ. Cái cảm xúc này tôi nghĩ rằng rất là ăn ý, bởi vì tôi nghĩ rằng đối với tôi với chị là những người có thể rất là hiểu nhau về tâm trạng.
Thưa anh, là vốn là một người sống gắn bó với lại doanh nghiệp, tôi thấy anh chọn cái tên Lộc Trời hay quá. Thì cái tên đó là nó ở trong cái suy nghĩ, ở trong cái mục tiêu như thế nào anh?
Nếu mà nói rằng là chọn cái tên đó chị Hạnh,
thì
nó rất là đơn giản.
Nhưng
mà nếu mà nói cho đúng nghĩa ra đó, là một cái sự chuyển hóa từ một cái trạng thái này nó sang một trạng thái khác, nó cao hơn hay là nó khác hơn đó, mà nó lại gắn với cái tên đó, thì đó chính là cái câu chuyện mà người Lộc Trời cho tôi đó, luôn luôn ai trong đó nó đều có những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Bởi vì lúc đầu thì mình làm cái công việc nó mang tính chất là làm cái gì nói cái nấy, nhà nước cũng quy định và nó mình cũng có được cái thói quen như vậy rồi, là bởi vì thực vật. Thế nhưng mà trong cái quá trình làm á chị Hạnh, thì chúng tôi nghĩ rằng gì, mình đâu có phải là cái người là sinh ra chỉ để làm một việc, mà và cũng không phải cái việc này là cái việc mà mình nghĩ rằng là nó tốt nhất. Mà cái mình luôn luôn mình nghĩ đó là mình đang phục vụ cho một cái đối tượng nào đó, trong cái lợi ích nào đó, cho cái mục tiêu nào đó. Mà trong đó thì rõ ràng anh em đều thấy rằng gì, mình đang làm với nông dân. Thì hồi đó giờ làm với nông dân thì gọi là phục vụ cho nông dân đi. Thì nông dân làm sao làm có lợi cho nông dân nhất. Mà trong quá trình làm lợi đó, nó thường nó diễn ra theo cái kiểu là, một là mình cũng có suy nghĩ gì đó, rồi mình cũng có nghe cái gì đó để mình làm. Tuy nhiên phần lớn là theo cái yêu cầu của nông dân, mà tụi tôi hay nói là thích thì chiều. giai đoạn đầu thì đối với bảo vệ thực vật thì tôi sang thì có 23 người, 750 triệu tiền vốn của nhà nước. Rồi ông phó chủ tịch với ông chủ tịch ông giao cho tôi, ông nói cái việc này là chỉ có tao với hai thằng tao bàn, chỉ có nước giao cho mày thôi mày làm. Rồi tôi chỉ có nói cái điều kiện là đảng viên mà hồi đó giờ giao gì làm nấy à, không có tính toán. Nhưng mà chỉ có điều, cái điều là tôi làm theo kiểu của tôi nha. Rồi mấy ông nói thì mày muốn làm sao mày làm, miễn sao mà nó đạt yêu cầu. Cái thời kỳ năm 89, khi tôi lúc đó, khi tôi là đang dẫn các cái 13 đơn vị của ngành nông nghiệp đi đi làm ăn rồi đó, tức là cơ thị trường nó mới có mở ra. Thì với cái tinh thần mà bảo vệ thực vật mà đã giao, thì chỉ có nước là làm sao nghĩ ra làm sao để làm sao bảo vệ cho được cho cây trồng bà con nông dân là xong. Nhưng mà khi thực tế nó xảy ra đó, chị biết không, khi năm 89 tôi qua thì năm 90, năm 91 là nó xảy ra cái dịch sầy nâu. Lúc bây giờ là thuốc thì thiếu, nhưng mà do cái đội ngũ kỹ thuật của mình cũng giỏi, do anh em nó cũng có những cái suy nghĩ mà tôi nghĩ bây giờ nó rất là thô sơ. Cái phòng thí nghiệm của tôi hồi đó nó cũng đơn giản lắm, một số anh em kỹ thuật mà không biết sao tụi tôi bằng cái cảm tính của mình, bằng suy nghĩ mình đoán được rằng là nó sẽ có rầy. Cho nên là mình lúc đó mình mới đi mua thuốc cho ở các nơi đó. Chỗ thì mình chưa có nhà máy mà, thành ra mình lúc đó mình đi mua thuốc, mua chỗ này chỗ kia rồi mình gửi, rồi là mình mua nguyên liệu về để mình nhờ chỗ này gia công, rồi mình tính là cái phòng cho cái dịch này nó xảy ra. Thì bởi vì trách nhiệm mình bảo vệ cây trồng là bảo vệ thực vật mà, thì rất là đúng, thì 6 tháng sau dịch nó xảy ra. Thì nhờ cái dịch xảy ra mà mình có cái thuốc trước, thì là khi xảy ra thì trong lúc nhiều tỉnh không có thuốc, thì mình chẳng những có sẵn mà mình còn có thừa cái nguồn dùng ở trong tỉnh và dùng ở ngoài tỉnh. Thì bắt đầu lúc đó nó xảy ra cái hai cái hình dung mới. Cái thứ nhất là tôi nghĩ vậy có nghĩa rằng mình không phải mình chỉ làm cho nông dân của tỉnh An Giang không, mặc dù mình cái tên An Giang. Cái bắt đầu lúc đó suy nghĩ cái gì nó rộng hơn rồi. Cái việc thứ hai nữa là gì, ở đây là vấn đề là cái vật tư nông nghiệp này là cái loại dạng rất là đặc biệt, nếu không tính trước, không có nhận định trước thì mình không thể giải quyết được cái này. Thì lúc bây giờ nó phải hình dung thêm là gì, mình phải lo suy nghĩ, lo phán đoán, lo dự tính. Là bắt đầu cái từ dự tính mà mình ở trong sách vở người ta nói đó, nó trở thành hiện thực ở trong đầu mình. Nhưng mà nó có điều nó rất là khó, khi xảy ra dịch thì cán bộ kỹ thuật mình không có, và nhiều cái phương tiện không có, thứ hai cái hệ thống cung ứng của mình không có, thì lúc bây giờ nó mới ra được hai cái điều nữa. Cái điều thứ nhất là bây giờ mình phải có cán bộ kỹ thuật, và có tính hệ thống. Thì cho nên cái bài học của dịch đó, tôi nói là thực tế nó dạy khôn mình đó, nhưng mà mình nói là khi xảy ra dịch thì mình thấy tính hệ thống quá, thì sau dịch đó mình biết mình tổ chức hệ thống, mà hệ thống nó nằm chính là bây giờ là kỹ thuật viên ở cơ sở xã, mà lúc đó mình xin nhà nước là tổ chức và mình được phép trả lương để mình điều hành mạng lưới đó. Cái thứ hai nữa là có thuốc nhưng phải có hệ thống cán bộ kỹ thuật đó, là cùng cái đó. Nhưng mà tôi nói chỉ là cái hệ thống kỹ thuật nó vậy, nhưng bên cạnh là cái hệ thống mà cung ứng á, để đáp ứng cái này cũng không có. Cho nên sau cái dịch đó thì cái đầu tiên là đẻ ra là cái mạng lưới kỹ thuật viên. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống cung ứng vật tư nông nghiệp, là cái hệ thống là đại lý của tôi bây giờ đó. Rồi cái thứ ba nữa là gì, cái phần kỹ thuật để mình dự tính dự báo nó càng trở nên là quan trọng. Thành ra là cái đó là mà tôi rút ra khi bắt đầu thay đổi đó, mình bắt đầu mình nghiệm ra cái bài đó. Có một cái việc rất lớn đó năm, thì lúc bây giờ đó thì bảo vệ thực vật An Giang á, là sau khi đó mới đem về bảo vệ thành công lúa năm đó rồi, không coi như là cứu nguyên bằng thô trong thấy cho nông dân. Mà mình làm theo cái từng bước mình dò đường, rồi tới đâu mình hay tới đó. Cái gì thì mà mình thấy nó cần phải bổ sung, cần phải giải quyết. Cho nên cái giai đoạn nó có thể nói, tụi tôi nói là cái giai đoạn này mình nói là giai đoạn tự phát đó. Rất là tự phát, nó không có một cái định hướng gì mà nó rất là nó rõ ràng, rồi cũng không có chiến lược, cũng không có cái gì mà nó mang tính chất là vĩ đại. Cái đó nó mất khoảng 3 năm đó chị. Cái lần quần cái đó mất 3 năm mới ra được những cái chuyện khác.
Tôi rất là cảm kích cái chuyện mà anh nhìn nhận là mình phải dò đường Nhưng mà tôi nghĩ có hai yếu tố quan trọng. Một là mình rất nhạy cảm với lại cái hướng đúng. Bởi vì sẽ có những người dò đường nhưng mà họ suy luận về cái thực tế nó xảy ra theo một cái kiểu gì đó, nó không có sáng. Cái thứ hai là rất bám sát cái nhu cầu của người nông dân. Thì tôi nghĩ cái tên Lộc Trời hay sự thay đổi của công ty bảo vệ thực vật An Giang đó là nó đã có trong máu của mình rồi. Nó đã có trong cái tâm huyết của mình rồi. Cho nên là tôi nghĩ mình chọn một cái tên thể hiện ra là cái quyết tâm của mình gắn bó với lại người nông dân và cùng với nhau làm cái công việc đồng hành để có cái Lộc Trời cho mình. Tôi vẫn thường nghe anh nói một cái từ khác là chuyển hóa. Thì theo anh, cái gọi là chuyển hóa đó, nó sâu sắc và cái thực tế đó, nó rất là cô đọng như thế nào của cái ý nghĩa của cái sự chuyển hóa?
Chúng tôi muốn gửi gắm cái tâm huyết, cái tấm lòng của mình. Và kỳ thực mà nói ở đó hình như nó cũng, tụi tôi cũng có cái cảm giác vậy đó, nó hơi hơi tâm linh một chút ở trong cái việc của mình. Bởi vì hoạt động của mình á, của tụi tôi với anh, nó gắn với đồng ruộng, nó gắn với thiên nhiên, nó gắn thì hình như cái đó nó cũng làm cho tụi tôi có cái niềm tin vào cái gì mà hơn cái mai hay cái phước của mình đó. Là tụi tôi khi cái tên nó đặt ra như vậy. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất là phải đi theo cái đó, là cái đạo đức, cái tấm lòng, cái tư duy của mình nó gửi vô trong cái tên đó. Thì chính chúng tôi mới lựa nhiều tên, nhưng cuối cùng là chọn cái tên Lộc Trời. Cái tên này chính là thể hiện là gì? Chính là cái lòng dân và là ý của trời. Cho nên là mình thể hiện cái đó là gì? Mình là những cái đơn vị, cái công việc của mình phải làm, phải là vì dân, vì nông dân. Cho nên là mình coi như đó cũng là ý trời. Mà điều đó nó mang đến anh em cái niềm tin đó, là làm như thế là đúng. Thì cái tên nó nói chọn cũng có hàm nghĩa với nhau, dặn dò nhau. Mình tồn tại là nhờ dân, lộc của dân, mình ăn lộc của dân thì mình phải nhớ để mình trả cái ơn đó. Nếu như tất cả chúng ta không coi như đó là một cuộc đổi tên bình thường, mà chúng ta gửi toàn bộ cái đó vào và chúng ta nguyện làm như vậy, lòng mình như vậy, thì đây là sự chuyển hóa. Chuyển hóa từ cái dịch là bảo vệ thực vật đơn thuần là thuốc từ sau đó sang cái này.
Thật ra anh biết không, so ông Quỳnh Văn Thòn, cái hồi mà tôi gặp khi mà mình cùng với nhau mình đi qua Campuchia, đi qua thị trường bên đó đó, cho tới bây giờ tôi nghĩ rằng chắc chắn là anh thấy trước luôn cái kế hoạch từng mùa, từng vụ, từng tháng, thậm chí là từng tuần luôn. Và cái đó, đó tôi nghĩ là mình muốn hay không gì thì cái tầm nhìn của mình và cái sự càng ngày càng định lượng rõ hơn là định tính đó, tôi cảm thấy nó có cái chuyện đó. Có nhiều khi anh nói cái hướng thôi, nhưng mà tôi cảm thấy rằng cho tới ngày hôm nay anh nhìn cái kế hoạch của mình đó là anh thấy rõ hơn là hồi xưa nhiều. Vì có thể là có những cái yếu tố hiện đại nó tham gia vào trong cái công việc quản lý của mình. Thì tôi nghĩ nó rất là hay ở chỗ là mình số liệu hóa, mình dữ liệu hóa toàn bộ cái công cuộc mà mình làm. Tôi theo dõi khá là kỹ. Tôi thấy là trong số những cái quốc gia mà chọn cái phát triển trồng lúa gạo bền vững á, thì mình là một trong những nước có cái thành công khá là rõ rệt. Thì tôi cũng nghĩ là hiện nay anh thấy rõ cái hướng và anh tiếp tục điều hành một cách nó minh bạch, nó rõ ràng. Và cái chỉ đạo của anh cho cái bài toán đó tôi nghĩ là nó cũng sát sao lắm. Có phải vậy không anh?
Thực ra mà nói cái vấn đề mà định lượng của tôi đó cho nó nó phần lớn nó nhìn theo cái hướng đó là bắt đầu từ cái tư duy, cái khao khát của mình, cái mong đợi của mình, cái mong muốn của mình, rồi mình mới sơ bộ mình vạch ra một số cái chương trình. Nhưng ở đó nó vẫn thể hiện hai cái rất là rõ. Trước khi mà giai đoạn tôi chuyển sang thành Lộc Trời đó, thì tôi nói, tôi tạm gọi cái đó là tự phát đó. Tự phát là sao? Là làm theo cái tư tưởng của mình là muốn phục vụ nông dân. Cho nên nông dân cần cái gì thì mình có cái nấy. Mà hay tôi nói là thích thì chịu đó. Mới ra thì mình làm bảo vệ thực vật thì là phải có thuốc. Có thuốc rồi cái gì phải đi chống dịch, cái thấy rằng phải có hệ thống, cái mình đi xây hệ thống, cái mình mới muốn phải có cái nhà máy để nó gia công, để đi cho chủ động. Vì xưa mình gửi người ta với nhà người ta gia công mà, thì đi theo làm nhà máy. Rồi cái nông dân, khi có nông dân khi làm trong đó, ủa bây giờ phải chuyển giao kỹ thuật cho tôi chứ, chuyển giao kỹ thuật thì tôi có thuốc mới rồi, có cái quy trình canh tác gì mà không có được. Cái đẻ ra cái bộ phận kỹ thuật để đi chuyển giao. Xong đó thì khi làm thời gian cái nó là gì, thuốc với giống nó mới liên quan với nhau rất là mật thiết. Tôi phát triển thành ngành giống, cái có giống rồi, có thuốc, có điều kiện rồi, thì lúc bây giờ người ta nói hai cái này nó thấy nó gần nhau, chứ nó cũng còn có nhiều cái chuyện là trục trặc lắm. Rồi là tổ chức bây giờ cái chuyện mà chuyển giao là tụi tôi thấy bây giờ nó còn, nó chưa có điều không được, bởi vì lý do là cái chương trình nhịp cầu nhà nông đó, ông dạy lý thuyết không mà, cũng có thực tiễn có đâu, nhưng mà bây giờ nông dân cần cái gì nó khác hơn, nó cụ thể hơn, để nó kết hợp giữa cái trường học mà lý luận với thực tiễn. Cái tôi mới đẻ ra cái chương trình là cùng nông dân đa đọc. Tất cả những cái đó để cho thấy rằng gì, một phản ảnh, một cái điều mà Lộc Trời, bảo vệ thực vật hồi đó, đó là làm theo ý nông dân, theo yêu cầu nông dân không à. Nhưng có thể nói cái bước cao hơn đó, thì lúc bây giờ cái phạm vi hoạt động của tôi nó khác hơn, nó rộng hơn. Tiếp xúc với bà con nông dân nó mật thiết hơn hồi xưa. Lúc bây giờ người ta nói về cái việc bán lúa nó trở nên quan trọng, thì lúc bây giờ tôi mới xây dựng cái ngành lương thực. Có thể nói rằng khi xây dựng ngành lương thực, khi làm xong cái đó thì chúng tôi cũng ngỡ rằng là gì, mình làm thêm một cái khâu nữa là tổ chức cái vùng nguyên liệu để đưa lúa về cho nông dân, và mình phải làm các cái nhà máy để có được cái việc tiêu thụ lúa. Nhưng mà một lần nữa tôi nghĩ rằng cái giò đường đó chị, là nó lại bắt đầu nó vừa hay mà nó vừa dở. Nó dở là gì, mình không có ai để mình học, mình đi trước mà. Không ai để mình học, thành ra mình có nhiều cái chuyện mà có khả năng rủi ro chứ. Mà mình không có cái chọn lựa. Nhưng cũng cái việc mà dò đường này nó dẫn đến cho mình không lường trước được những cái chuyện mình tưởng chừng như nó dễ mà nó khó. Tức là cái khâu tiêu thụ thấy gì cho nó khó. Thì lúc bây giờ tụi mới liên kết với các công ty lương thực để làm chuyện đó. Cái cách liên kết của mình như là
nó yếu
ghê lắm. Và đó chính là cái mấu chốt mà tôi nghĩ rằng mọi cái nó nằm trong cái thành công tụi không có. Một nguyên nhân nó rất lớn. Mà tôi nghĩ rằng tôi suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, đúc kết lại, tìm hiểu lại trong cái việc mà tiêu thụ lúa đó, thì tôi mới rút ra gì, ở đây chính là gì, cái khâu mình muốn tạo ra một cái hệ thống này đó, cánh đồng mẫu lớn đó, để từ đầu tới cuối, để rồi để tiêu thụ được tốt, giá được cao, rồi xây dựng thương hiệu, để chất lượng như vậy, nó đều có nhiều cái khâu chưa tốt, nhưng trong đó cái liên kết là chính. Thì lần này tôi mới cho rằng với anh em, tôi nói anh em, hình như nó cái giai đoạn mà tự phát đó, bắt đầu nó đã chấm dứt. Lộc Trời phải chuyển sang tự giác. Tự phát với tự giác nó khác chỗ nào? Hồi đó thích thì chiều, mình làm gì theo ý của nông dân. Nhưng lần nhà này đó, hình như đối nông dân đó, mình không thể, mình nói rằng ổng cái gì mình cũng theo. Mình có học, mình có bộ máy, mình có con người, mình đi nước ngoài, mình có tiến sĩ này, mình có tiến sĩ nọ, mình biết công nghệ thông tin. Lần này chắc mình phải chủ động cùng người nông dân, dẫn người nông dân đi. Đó chính là cái mà chúng tôi cứ lặp đi lặp lại để được khẳng định rằng là gì, chuyển hóa để rồi trở thành cái tập đoàn từ tự phát sang tự giác. Cái trách nhiệm nó cũng khác hơn, là lần này là mình phải dẫn dắt nông dân cùng đi. Tôi rất băn khoăn với anh em, tôi mới nói hoài mà đừng có tự cao nghe quay, mình nói như thế nó có sai không, có phải là tự cao không? Nhưng tôi nói với anh em, nếu mình xác định đây là trách nhiệm của mình, để mình đừng có đi đứng phía sau ngoài đó. Còn cái chuyện mình muốn hoàn thành cái dẫn dắt, mình muốn dẫn dắt thì như thế nào thì cái đó là của mình. Thì chính anh em mới vẫn cứ nói với tôi là gì, thôi mình cứ tạm thời mình coi như giai đoạn tự phát tự giác, là mình chuyển sang mình chủ động, mình dẫn dắt bà con cùng đi. Thì mới có được thay từ cái cánh đồng mẫu lớn, hoàn thiện nó lên, rồi nội hàm nó vẫn là cái chuỗi, nhưng bây giờ là hệ sinh thái đó. Chính là để giải quyết cái khâu kết nối tất cả các thành tố trong cái chuỗi giá trị mà sản xuất lúa gạo. Đi sang một cái lĩnh vực mà nó kết hợp tất cả, đi từ cái nhu cầu của thị trường là đơn đặt hàng, cho tới cái việc mà ở dưới kia nông dân là tổ chức sản xuất làm sao, làm đất lúc nào, chạy nước lúc nào, bên nước lúc nào ra sao, là bây giờ tụi tôi đang làm cái đó.
Mình phải nói rằng trong một cái thời kỳ mà những cái thay đổi của thị trường nó nhanh quá, công nghệ nó cũng thay đổi nhiều quá, thì cái môi trường kinh doanh, cái môi trường hội nhập là nó đòi hỏi rất nhiều người tham gia vô. Thành ra đó, tôi nghĩ là nếu như doanh nghiệp mà nói là tôi dẫn dắt người nông dân là cái điều đó đúng. Tất nhiên là mình dẫn dắt trong cái thực tế là mình vẫn lắng nghe và mình vẫn xem xét cái thực tế đó nó có ổn không. Chứ còn tôi nghĩ là mình cứ lẻo đẻo mình đi theo ở đằng sau á, trong khi người nông dân họ không có thông tin về thị trường, họ không có những cái thông tin về cái tình hình kinh doanh, cạnh tranh rồi nó đang thay đổi nhanh quá, thì tôi nghĩ là người ta cần doanh nghiệp là ở chỗ đó. Cho nên tôi rất là tâm đắc là anh vượt qua, anh không cần phải nói là tôi lúc nào cũng lắng nghe bà con nông dân, rồi tôi chiều bà con nông dân. Lúc này mà anh thấy ví dụ như người ta xúm nhau, người ta chặt cây rồi người ta trồng sầu riêng rồi đó, mà không có cái sự mà nhắc hay là trình bày cái thông tin đồ này kia, là một hồi không có biết đường ở đâu để mà tính cái chuyện tương lai hết. Mình chọn cái hướng là làm lúa gạo bền vững. Rồi tôi cũng nghe là chọn hai cái loại giống OM5451 với lại OM18 là nó của Lộc Trời, và cái sự đầu tư của Lộc Trời về giống là một cái tầm nhìn xa của mình. Cũng như bây giờ là sầu riêng thì người ta đang nhốn nháo như vậy, nhưng mà Lộc Trời là nhất định là 3 năm nữa tôi sẽ hoàn thiện cái giống mới của cái cây sầu riêng và tôi sẽ ăn lâu dài. Thì tôi nghĩ là làm giống cũng là một cái bước nhìn xa của Lộc Trời. Không biết là anh có thấy là cái việc đó nó hết sức là quan trọng.
Khi mà tôi xác định như vậy, dẫn dắt thị trường đó, thì nó có liên quan tới cái chiến lược bền vững đó chị. Thì cũng là vì nếu phát triển bền vững mà mình không có đều hết tất cả các khâu, cái khâu mà nông dân không làm được mà mình không làm nữa chị, thì sao mà bền vững được. Cái đó nó sẽ là cái rủi ro. Thì tôi nói với anh em là tất cả mình hãy thực lòng đi, thì đừng có sợ. Thấy không? Tụi tôi cũng có trăn trở, rồi cũng có sợ, cũng có ngại. Và khi mà chuyển từ tự phát sang tự giác ở chỗ đó đó, thì chị thấy mấy năm nay con số mà chị nãy chị nói về con số nó thay đổi đó, hoàn toàn là nó đúng theo cái định hướng của mình. Mà ở đây tôi nói với chị là giữa định lượng với định tính đó, tôi chỉ định hướng và định tính cho anh em thôi. Còn cái chuyện mà tổ chức điều hành của Tổng giám đốc mới này đó, theo cái cách làm mà tôi nói với chị là phải chuyên nghiệp quá đó, ở trong giai đoạn mình dẫn dắt thị trường đó, thì phải là chuyên nghiệp quá. Thì cái cơ cấu nó thay đổi, đưa cái lương thực lên mà cái thuốc nó giảm đó, thì nó theo hai cái xu hướng. Cái xu hướng thứ nhất là bởi vì thuốc sâu, vật tư nông nghiệp coi như đầu vào đó là cái phương tiện, cái phần đó mà cái tỷ lệ nó giảm chừng nào trong cái quá trình sản xuất đó chị, trên từng diện tích, trên từng cái mùa vụ đó, thì là mới là đúng cái quan điểm của Lộc Trời muốn. Và thứ hai là cái tổng lượng, con số tuyệt đối của Lộc Trời cũng phải giảm, rồi cái tỷ lệ trên cái tổng doanh thu của Lộc Trời cũng phải giảm. Bởi vì lý do là mình coi như đó là cái phương tiện để mình thực hiện cái mục đích của mình là sản xuất bền vững, mà trong đó thì có cái việc là làm sao cái lợi ích của người trồng lúa của nông dân nói chung hay lợi ích của người trồng lúa. Tôi đang muốn nói về cái chuỗi giá trị lúa gạo là nó phải cao. Thì ở đó cái ngành lương thực là một cái ngành mà nó sử dụng tất cả dịch vụ, kể cả vật tư đầu vào đó, là để làm cho cái việc mà tạo được cái sản phẩm. Nhưng mà một là giá thành nó phải giảm, thứ hai nữa là cái chất lượng nó phải cao. Thì đó chính là cái cơ cấu, chị thấy cái cơ cấu nó thay đổi. Đồng thời với quá trình đó thì cái việc chị, như chị nói đó, cái giống cũng phải được thay đổi. Thứ ba nữa là các cái quy trình canh tác đó, thì chị thấy là bây giờ cái trung tâm cái trung tâm nghiên cứu tụi tôi bây giờ nó thành cái diện đó. Bây giờ tất cả nó phải xuất phát từ cái diện đó, mọi cái nó đều phải xuất phát từ cái nghiên cứu bài bản mà. Nó thành đã chuyên nghiệp mà, thành nó phải xuất phát cái đó. Thì cái trung tâm đó bây giờ nó thành cái viện. Trong viện đó nó có làm cái viện, tức là đưa ra các quy trình canh tác để đảm bảo rằng gì, theo quy trình canh tác đó thì các cái sản phẩm vật tư nông nghiệp cũng phải theo đó. Nhưng mà theo đó, theo cái tiêu chí là một là nó phải đạt được hiệu kết quả, nhưng phải có hiệu quả là giá thành nó giảm. Thứ hai là cái hiệu quả về cái kỹ thuật là chất lượng phải có. Tất cả cái này theo một cái hướng là gì, mình tự định đoạt để mình tự tính, chưa có người để mình học hỏi nhiều hay là học hỏi đồng bào chị anh. Cũng chính vì vậy mà trong cái này tôi nói hay nói lại đó, tụi tôi không thể là không chủ động, nhưng không thể một mình mà làm hết. Chính vì vậy mà gì, cái liên kết hồi xưa bây giờ đó là tụi tôi đòi hỏi một cái liên kết là nó sâu hơn, nó chặt chẽ hơn, nó rõ ràng hơn, và nó phải được một cái thiết chế hoàn toàn là khoa học để cùng nhau vận hành, cùng nhau kiểm soát. Cái mà chúng tôi nói đó bây giờ chính là cái hệ sinh thái mà của cây lúa.
Năm cái cuộc mà gặp mấy ông cò đó anh, anh nói cho nghe về cái tình hình đó.
Đó, cái phần ở đây chị hỏi rất là đúng, chính là rất là chính xác là cò. Thì vừa rồi trong cái hệ sinh thái đó chị, hồi đó tụi tôi làm cánh đồng mẫu lớn thì mình tự mình làm, mình tự mình đi mua, rồi mình đem về rồi mình chế biến mình bán. Tuy nhiên như tôi nói vậy đó, là tôi cũng phát hiện được rằng là mình làm không bằng mấy anh công ty lương, các công ty lương thực cũ. Nhưng mà mình liên kết thì với mấy anh kia thì cũng không thành. Không thành nó có những cái lý do của nó, mà trong đó nó có cái lý do là gì? Cái hệ thống lương thực mà của mình đó, người ta có một cái hệ thống cò ấy. Nhưng mà các anh cò đó chị, nó ở hai trạng thái. Một trạng thái là ảnh không chính thức là người của mấy anh này. Nhưng mà trạng thái thứ hai là cái trạng thái là có những anh cò đó thì ảnh rất là gắn bó với những cái doanh nghiệp, mà đặc biệt là những doanh nghiệp tư nhân. Thì gần đây khi khi tổng công ty lương thực hai đó nó có những cái sự thay đổi lớn đó, và cái liên kết tụi tôi nó không còn được như hồi xưa đó. Thì tụi tôi nói cái rằng gì, cần phải có một cái thị trường thế vô chỗ này cùng làm với tụi tôi đó. Thì tụi tôi nghĩ rằng nó còn cái lực lượng đó, mà bấy lâu nay do mình liên kết bên đây đó thì mình không liên kết bên kia. Thì tụi tôi là bây giờ đi vào liên kết với các cái công ty lương thực nhỏ hơn, nhưng mà nó lại là đều khắp và nó nhiều. Thì lúc bây giờ tụi tôi mới nhìn thấy rõ hơn, chứ không phải không thấy, trước đây mình thấy, nhưng bây giờ mình thấy rõ hơn cái vai trò của anh cò. Chính ảnh là cái người mà là một thành tố không thể thiếu được trong cái chuỗi giá trị hồi xưa mình thấy, hay là trong cái phần mà mình nói mình rất là chi tiết bây giờ, rất là cụ thể, mình phải rất đầy đủ, chính là hệ sinh thái bây giờ. Bởi vì ảnh đứng giữa mình với lại người nông dân. Nhưng do cái gì? Do cái đặc điểm của anh chàng này đó. Một là anh xuất thân từ nông dân, và anh đã nhào lộn để anh mới ra được những cái người mà gọi là đại diện về thành cò mà còn sống. Anh cũng cũng có loại trừ mà, phải không? Anh là cái người mà hiểu biết nông dân, có sống, có làm với nông dân, có những cái chia sẻ với người nông dân, có thất bại có, cũng có thành công có. Rồi ảnh với nông dân cũng có nhiều phen mít lòng với nhau,
có lật kèo rồi có
nhân dân, tất cả cái đó đều có hết. Nhưng phải nói thế này nè, chúng ta thấy cơ chế thị trường mà không được lãnh đạo mà theo một cái chuẩn mực nào đó thì cái việc mà nó thay đổi qua lại rồi nó lúc dậy lúc khác là tôi nghĩ đó là bình thường. Thành ra cái chuyện lật kèo nó nằm ở cái chỗ mà tôi nói chỗ đó. Nhưng nếu mình xác định rằng vai trò của ảnh không thể thiếu, nó là một cái kết nối quan trọng của mình đối với nông dân, thì coi như là vai trò anh cò chính là cái người có được một cái danh phận rất rõ ràng. Bởi vì ảnh đã làm những công việc rất rõ ràng, rất cụ thể đó, nhưng mà mình không thừa nhận. Chính không thừa nhận này đó thì mới có cái chuyện là gì, chúng ta không kết nối được với anh chặt chẽ. Thứ hai là chúng ta, ảnh không làm tốt mà ảnh không làm theo cái phối hợp chúng ta, mà ảnh làm theo ý của ảnh, chỉ có gì lợi ích của ảnh thôi. Và ở giữa có lúc ảnh chủ động ảnh suối nông dân bẻ còi bẻ kèo với mình nữa, rồi cũng có lúc ảnh là tự ảnh bẻ kèo với mình, ảnh làm khó mình cũng có, vân vân. Còn lại đối với Lộc Trời thì chính là gì, ảnh làm cho nông dân là gì, luôn luôn là
gắn bó với lại
gắn bó với những người khác. Mà chỉ có gắn bó với Lộc Trời trong cái quá trình mà cung ứng vật tư và dịch vụ thôi. Còn cái quá trình khác thì coi như là ảnh tách mình ra. Như vậy có nghĩa rằng cái chuỗi liên kết hay là cái hệ sinh thái bây giờ nó đã bị đứt gãy rồi. Cho nên tôi nghĩ rằng gì, vừa qua tôi tiếp xúc lại với ảnh gì, ảnh có vai trò. Và khi mình thừa nhận cái danh phận ảnh thì ảnh rất là vui. Ảnh bấy lâu nay ảnh làm ăn chứ ảnh ai cũng có danh dự mà. Ảnh cũng đâu phải ảnh chỉ cần tiền không. Ảnh cần cái danh dự. Khi mình thừa nhận ảnh là một cái lực lượng kết nối, phải không, có danh phận rõ ràng thì ảnh rất là vui. Nhưng đồng thời cái đó mình cũng đặt ra vấn đề với ảnh để anh làm theo ý của mình mà điều chỉnh những cái mà không phù hợp. Ngược lại ảnh cũng có cái những cái đề nghị để mình kết nối với ảnh nó chặt chẽ hơn. Và cuối cùng mình mới loại trừ được những cái anh mà cò lả cò la mà không tốt, mà mấy anh mà hay có vấn đề này lắm. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng nếu chúng ta có cái nhìn mà nó bao dung hơn, nó thông thoáng hơn, thì chúng ta coi như tất cả những cái người mà có liên quan tới công việc gì đó, có vai trò thì đều phải được công nhận và thừa nhận. Việc thứ hai là đánh giá, được giao nhận công việc, được đánh giá và ghi nhận công lao, tưởng thưởng một cách hợp lý, thì tôi nghĩ rằng sẽ phát huy được cái sức mạnh của mọi người. Và tôi nghĩ rằng cái hệ sinh thái nó chính là vậy đó. Tức là tất cả các thành tố có tác động đều có vai trò, thì mình phải thừa nhận, mình phải gắn vô và mình cùng vận hành, thì có lợi hơn là chúng ta để bên ngoài. Để bên ngoài thì thường là một là chống đối nhau, không hợp tác thì sẽ đến cạnh tranh, là thực ra là cái chống đối không lợi ích gì. Chẳng qua là gì, chúng ta chưa có nhận thức đủ, rồi ở chừng mực nào đó nghe, chúng ta cũng kỳ thị nhau và cũng xem thường nhau, nghĩ rằng những người đó là những người mà đơn giản, làm công việc đơn giản và đơn sơ, còn mình mới là quan trọng, mình mới là giỏi, mình mới có tài. Tôi nghĩ cái này trong xã hội có chứ, trong xã hội mình.
Thưa anh, là mấy hôm nay tụi tôi có cái chương trình mà matching kết nối với lại bên các công ty phân phối của Hà Lan. Hà Lan là một nước nhỏ nhưng mà họ làm thương mại rất là xuất sắc. Và khi mà họ nhận hàng của mình thì họ phân phối khắp châu Âu luôn. Và thì tụi tôi bị họ hỏi một câu mà tụi tôi cũng bối rối. Tức là họ hỏi là bây giờ bà cử cho tôi một người đứng vô trong cái chuỗi này làm môi giới, làm cái người liên kết đó, tức là làm cò đó anh. Thì họ mới nói là bây giờ theo nguyên tắc của tụi tôi là ai tham gia vào trong cái chuỗi giá trị này đều có một cái tỷ lệ thu nhập trong suốt cái chuỗi này. Nếu mà bà nói là bà làm mà bà không có lấy tiền là tụi tôi không có làm với bà. Tại vì nó hoàn toàn nó không thể nào ổn định được. Bởi vì người ta có thể làm giúp một lần, hai lần, thậm chí ba lần, nhưng mà làm hoài sao được, là phải có cái tỷ lệ chia ra. Thế giới thương mại đó là người ta đã phát hiện ra cái vấn đề này để cho nó bền vững, để cho không có lật kèo, để không có lừa đảo này kia, là nó phải có cái phần tỷ lệ tham gia trên toàn chuỗi giá trị. Thành ra tôi thấy hình như càng ngày cái mình càng đi tới cái hiện đại của thế giới. Tất nhiên tỷ lệ là bao nhiêu, rồi những người đó họ là ai, cái phẩm chất của họ sẽ như thế nào thì cái đó mình sẽ tính.
Chị Hạnh, tôi nếu mà cái cách suy nghĩ và tôi cảm giác là mình đang ở trong cái bế lùng dùng giữa
đạo lý với lại pháp lý với lại cái kinh doanh
mà mang tính chất thị trường đó, thì tôi nghĩ rằng cái đó mà tôi nghĩ cũng tất nhiên thôi, bởi vì mình đang quá độ, con người mình cũng đang chuyển biến quá độ. Tôi với chị là những cái người mà hồi xưa tới giờ kiến nghĩ về cái gì mình có trách nhiệm mới lo với phục vụ. Tuy nhiên chị biết không, người ta nói có thật mới giật được đạo, có tiền mới giống như xăng vậy, mới đổ xăng là xe mới chạy được chứ. Cho nên chị thấy ở trong cái cái kinh doanh tụi tôi cũng hay nói đó là trước là phục vụ sau là kiếm ăn đó.
Yeah.
Cũng là cái từ cái đó đó. Tôi nói với anh em hoài, thực ra mà nói tại sao mình cứ nói phục vụ. Anh em, nếu mà mình chỉ nghĩ phục vụ không đó, thì người ta nói mình nói xạo, nói dốc, nó phản thực tế. Yeah. Tại vì lý do là mình phải đóng thuế.
Yeah.
Mình phải nuôi bộ máy, mình phải có những cái chi phí, rồi mình phải nộp ngân sách của nhà nước nữa.
Yeah.
Tất cả những cái đó mà nếu mà mình đâu có máy in tiền. Mà nếu mình nói như thế thì thì yeah. không được.
Yeah.
Thì tôi muốn nói với anh em cái câu trước và sau đó để thấy rằng gì. Một là cái chuyện mà phục vụ phải đi trước nha. Phải tính toán trước cho lợi ích nông dân trước. Mình đặt cái đó nó trên hết và ngay từ đầu đặt vấn đề.
Yeah.
Còn sở dĩ mình kiếm ăn là vì nếu không có những cái bù
cho
đắp đó thì mình không thể hoạt
mình.
Động được.
Yeah.
Cho nên cái từ kiếm ăn là tụi tôi nói theo cái hàm ý như vậy. Và mình cũng sử dụng cái này giống như một cái phương tiện để mình truyền thông mang dân giả đó chị.
Yeah.
Cho nó dễ. Và cái điều nữa mà mình nói tới đây đó là cò đó chị. Đúng yeah. rõ ràng vậy thôi. Họ làm mình phải thừa nhận họ có làm. Thì mình phải ghi nhận họ trong cái hệ sinh thái này là không thể thiếu họ. Rõ ràng họ có giai đoạn kết nối mà. Vậy thì họ kết nối, họ có làm được việc. Thì mình phải đánh giá công việc của họ để ghi nhận và tưởng thưởng. Gồm có khen và có thưởng
dạ,
cho
có
họ. Cái danh phận họ cũng, dạ. cũng vui. Thì tôi nghĩ đó chính là cái thực ra mình tạo ra cái động lực. Và thực sự họ mới làm. Còn quay trở lại, chị với tôi mà tôi nghĩ cái quá độ bây giờ mình phải nghĩ. Cái mà có thể nói là gì, nó lòng vòng ở đâu đó.
Dạ.
Mà mình nói nhân quả đó. Dạ. Cũng đúng. Mà ở đâu đó. Mình có cái đồng tiền, có thể mình hoạt động ngày hôm nay, cái việc này nó không có ra tiền.
Yeah.
Nhưng bản thân được ghi nhận thì mình cũng sẽ được ai đó người ta giúp đỡ lại mình. Mà tôi hay nói cái đó là phân phối và phân phối lại,
yeah.
lợi nhuận sao cho hợp lý và đạo lý. Thì cũng có nghĩa rằng tụi tôi ở đây này cũng giống như chị đó. Có những cái hoạt động tụi tôi phải chấp nhận không có cái lợi
nhuận gì hết.
Không dạ. có thù lao, không lợi nhuận. Thì cái đó nó chính là gì? Trong cái phạm trù mình nói là gì? Phân phối và phân phối lại lợi nhuận cho hợp lý
yeah.
và đạo lý. Thì tôi nghĩ rằng chính cái câu chuyện mà trả tiền nè, rồi chi phí nè, rồi hạch toán, cũng như là mình ghi nhận đó, ở đâu đó không phải là một cái bình thường khi mình lãnh đạo. Còn rõ ràng anh em thì nó hạch toán hai chuyện, nó hạch toán cái gì thì phải theo cái cụ thể của con số của cái ngành tài chính này, cái toán người ta làm
yeah.
và chính ở đó nó mới đi vào cái thế thị trường. Mà tôi nói tôi với cái anh tổng giám đốc nó khác nhau. Ê, tổng giám đốc mà phải làm theo kiểu đó. Cho nên là nó ghi nhận rất là cụ thể. Anh ba, anh cò, anh đóng góp cho cái gì thì nó lợi bao nhiêu, anh được hoa hồng bao nhiêu. Thì đây chính là cái tôi nghĩ rằng cái quá độ hay là cái khác biệt giữa cái chung, cái tổng thể. Cái mà tôi với chị với lại cái thế hệ mà bây giờ mà gọi là kinh tế thị trường đó
yeah.
với cái việc mà mình nói điều hành theo cái chuyên nghiệp bây giờ đó anh em yeah. hay nói hay điều hành chuyên nghiệp đó. Thì tôi nghĩ rằng cái đó nó sẽ giúp cho mình gì? Một là mình không đi lạc, mình không có quá đáng, mình cứ kêu gọi người ta theo cái kiểu cảm xúc cảm tính, nhưng mà mình cũng không làm vì tôi nghĩ rằng nói gì nó thị trường quá tới mức độ mà mình nói là gì đồng tiền nó làm thay đổi hết mọi giá trị.
Yeah.
Nó không còn nhân tính của nó nữa. Em nó bị chi phối đồng tiền. Thì ở đây chính là cái mà chúng ta, tôi nghĩ rằng tôi hay băn khoăn. Tôi cũng sợ cái mâu thuẫn. Và tôi cũng biết rằng tôi sự níu giữ của tôi với chị giống nhau chỗ. Không biết yeah. níu giữ người ta bao lâu. Nhưng tôi nghĩ rằng đối với lập trời, trong suốt thời gian vừa qua tụi tôi làm được cái đó.
Yeah. Thực ra đó là có một lần tôi đọc một cái bài báo, cái tôi thấy anh nói vậy nè, tôi kiếm một người CEO giống tôi. Ngược lại thì tôi lại cũng biết một cái thực tế là sau khi anh chuyển hóa qua là Lộc Trời, anh không có cho nghỉ việc bao nhiêu người hết đó. Tức là anh vẫn giữ y nguyên lại cái bộ máy đó. Vậy thì anh làm sao anh chuyển hóa được, cái bí quyết của anh là sao?
Thực tế mà nói nó có một cái số anh em nó phải thay đổi công việc gì, rồi có một số phải lùi lại, thậm chí có những số là không phù hợp nó cũng phải ra đi. Là gì, tôi xác định là chuyển hóa giống như là chị cuộc chạy đua tiếp sức
yeah.
tới ở cái chặng này thì những cái người mà trước đây đó họ có cái công họ tạo ra, họ cầm cờ tới đây, họ đi tới đây, và có một số người sẽ rất phù hợp cho cái chuyện chạy tiếp. Nhưng có những cái người là không phù hợp cho cái chặng đường tiếp. Bởi vì lý do như tôi nói anh em, chặng mới này nó đi vào cái chuyên nghiệp. Nó khó hơn, nó phức tạp hơn, thì nó đòi hỏi những con người cũng năng động hơn, dễ tiếp cận với cái bài bản hơn là cái cảm tính như hồi xưa. Cái thứ hai nữa là đường này là bắt đầu leo dốc rồi đó, bởi vì lý do là gì? Khi mình vào thị trường này thì mình cạnh tranh nó cao hơn, mức độ nó khốc liệt hơn. Thành ra cái đường đua, cái đường đi mới này đó, của cái đội mới đó, là nó phải phù hợp với cái nhóm người mới, kỹ năng mới, cách làm mới. Vì vậy mà chúng ta, trong chúng ta, ai mà còn thì, còn phù hợp thì chúng ta đi tiếp, còn không phù hợp coi như là kết thúc cái sứ mạng lịch sử mình. Nhưng nhớ nghe, tất cả đều có công lao. Cho nên hôm qua, ngày 10, tụi tôi có họp lại ở An Giang, cái nhóm chủ chốt 13 người đó, có họp lại, thì nói rằng gì? Chúng ta mong rằng chúng ta lợi nhuận, và chúng ta quyết tâm có lợi nhuận. Thì đến khi mà kỷ niệm, những cái dịp kỷ niệm đó, chúng ta mời tất cả anh em Lộc Trời có mặt, qua các thế hệ, tất cả thế hệ đến đây, là chúng ta thường xuyên ghi nhận công lao của anh em. Thứ hai nữa là gì? Chúng ta có cái tưởng thưởng cái công lao của anh em là gì? Do cái giá trị đóng góp cũ hay là cái thành quả cũ đó, mà của cái chặng đường mà anh em chạy đó, tiếp sức đó, nó ra. Còn cái kết quả bây giờ, phải nói rằng gì? Chạy tiếp sức nè, nó là công lao của cả một cái quá trình đó, chứ không phải của cái đội bây giờ. Thì đó chính là cái cách mà của Lộc Trời. Nó dẫn tới, chị biết không, là tới bây giờ là chúng tôi phải hình thành cái quỹ, hai cái quỹ, một cái quỹ là
hỗ trợ
cho nông dân, hỗ trợ cho nông dân là 360 tỷ năm đó, với lại cái quỹ mà cho nhân viên cũng 360 tỷ đó, là sau khi hoàn thành cái lợi nhuận mà cam kết với cổ đông thì cái phần tiền còn lại đó để tích lũy vô hai cái quỹ này, để giải quyết cái công chuyện là một là khi nó biến động mà trong thị trường, nhưng mà nói bây giờ là biến động mà bất định, mình không có đoán định được. Thì cái đó để cho gì? Khi mà có những cái biến động đó, khi có những cái thất bát đó, mà thậm chí có những cái cũng do cái quá trình làm ăn của mình xảy ra nữa, thì đó chính là cái quỹ để mình bù đắp vô những cái khoản đó. Trong đó đặc biệt là cái quỹ cho nông dân đó, thì để giúp cho người nông dân, không phải là bù đắp hoàn toàn cho cái thất bát đó, mà là trả cái tiền lãi cho ngân hàng đó, để ngân hàng tiếp tục cho nông dân vay. Rồi nông dân sẽ dần dần mình sẽ thu lại từ nông dân cái đó. Còn riêng cái quỹ cho nhân viên đó, thì để đảm bảo rằng họ an tâm công tác trong cái thời biến động này đó, thì cái quỹ đó hoàn toàn là khi biến động, thậm chí tới mức độ là nghỉ một năm không làm gì, thì anh em cũng có đủ lương để cơ bản để sống trong năm đó. Còn lại thì bây giờ chính là bước thứ hai, hôm qua tụi tôi đã xây dựng đó, là quyết tâm đẩy mạnh cái kinh doanh, và mình nghĩ rằng là gì, mình hoàn toàn có thể có khả năng đạt được cái lợi nhuận nó nhiều hơn đó chị. Thì sẽ làm một cái quỹ để có thể hàng năm hoặc 5 năm đó, mời tất cả anh em mà của Lộc Trời qua bao nhiêu thế hệ, qua những người làm đều đến dự những cái ngày mừng công, những cái ngày kỷ niệm, và ở đó thì đều có cái cách để ghi nhận, để tưởng thưởng họ. Thì đó, tôi cho rằng đó chính là cái văn hóa của Lộc Trời trong suốt nhiều năm, và bây giờ tụi tôi cũng hình thành lại cho nó rõ hơn trong cái giai đoạn lịch sử mới này của Lộc Trời, nó đúng với cái gì, cái chuyển hóa. Cái chuyển hóa.
Thật ra đó anh, tôi nói chuyện với lại bạn bè đó, họ có nói là anh Thòn ảnh phải thật sự là can đảm để ảnh chuyển từ một công ty sống 90% là bán thuốc bảo vệ thực vật sang là bán lúa gạo, bán trái cây và bán giống. Thì cái việc mà chuyển đó rất là rủi ro, mà quyết tâm là rất là can đảm. Thì nhiều khi anh nghĩ lại cái quá trình đó, anh có rùng mình không anh?
Tôi với chị có điểm giống nhau là cũng phải
làm thôi.
Suy nghĩ lại. Nhưng mà cũng có cái mình gọi là không phải gan nữa mà liều. Liều là gì chị Hạnh biết không? Chị nhớ lại cái thế hệ mình có cái giống như mình bị xúi dục đó, hay là cái khát khao đó, mình ít có nghĩ cái rủi ro hơn là cái mà mình mong muốn mình làm. Là mình làm theo cái tiếng gọi của trái tim mà được nhiều người là theo cái hướng đó. Chính vì vậy mà gì, tôi nói thiệt, có lúc tôi nghe người ta nói thôi, rồi mình ta gợi ý đó, là người ta hỏi mình đó, như chị ngày hôm nay, Thì quả thật mà nói, ủa sao mình lúc đó mình dám làm như vậy, tại sao mình làm như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng ở đó nó có cái rất là gắn bó, rất là quan hệ, rất là chặt chẽ giữa cái khát vọng của mình với cái bối cảnh. Thấy vậy đó, chứ cái bối cảnh đó nó bắt buộc mình phải làm như vậy chứ anh. Nhưng đồng thời mình nghĩ rằng mình tin rằng cái đó là mình làm được. Cái niềm tin đó người ta nghĩ giống như nó mù quáng. Giống như hồi xưa chị biết không, khi tôi đang bán cái hai cái mặt hàng Metin 300 với Azurin cho cái thị trường mình mà mình đang làm, mới bắt tay bán 2 năm cho một công ty Nhật. Khi mình thấy rằng nó nguy hiểm cho môi trường thì mình lập tức mình đề nghị ngưng, mình đề nghị mọi cách để cấm cái đó. Thì người ta nói mình là gì, có hai cái dấu hỏi đặt ra là điên rồ, với thằng này giống như nó đạo đức giả hay là mình khó hiểu quá. Là bây giờ nó đang kinh doanh cái đó mà anh đề nghị cấm. Nhưng chị biết không, nó tạo ra một cái sự mâu thuẫn của mình với cái hãng đó đó. Nó rất có khả năng mình đổ vỡ với người ta về mặt quan hệ. Để rồi nó dẫn đến cái
nguy hiểm về
đổ vỡ kinh doanh của mình. Tuy nhiên chị biết không, cái thắng của Lộc Trời chính là gì? Ở chỗ là nông dân. Ở chỗ là nông dân, bà con nông dân ta ủng hộ Lộc Trời. Ở đây nếu mà nói là nó vô kể. Chính vì vậy mà các công ty chúng ta nghĩ là gì? Nếu như mình không chơi với ông này thì coi như là mình không có chơi được với nông dân. Cái đó phải nói là một cái có dai và có trả, có làm có hưởng đó, cái đó rất rõ. Nhưng việc thứ hai tôi nghĩ rằng gì, chính là cái xu thế tụi tôi có thể nói là cái hăng hái nhất làm cái IBM, mà chỉ biết vấn đề nó về môi trường với giảm thuốc mà. Thì đó là cái mâu thuẫn mà mình nghĩ rằng cái mâu thuẫn đó nó lại giúp cho cái niềm tin của nông dân đối với mình. Mà tôi nghĩ là nhân quả hay là giai trả cho này rất rõ chị nha chị anh. Nhân gọi là giai trả rất rõ. Chính vì không làm cái đó thì nông dân không có tin mình, mà làm được cái đó thì rõ ràng là mình có cái sức mạnh, và cái đó nó cũng thuyết phục được các nhà kinh doanh với mình đó chị. Trong suốt nhiều năm tôi làm với các công ty của Nhật, các công ty kinh doanh đó, họ đều nghĩ rằng gì, mình là đang làm đúng mà làm theo cái xu thế. Và họ, nếu họ đi với mình thì họ có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là họ có nông dân đi với mình. Nhưng việc thứ hai là họ cảm giác gì, ủa, họ cũng đang muốn làm đúng, đang muốn làm tốt mà. Thì họ mà không làm cái này, mình họ tẩy chay mình, nó giống như là họ tẩy chay cái điều đúng đó chị anh. Tôi cho rằng đây là chính là cái sâu xa của nó, là cái chân lý của cuộc sống. Hay là cái xu thế mà ở đó Lộc Trời luôn luôn là được đẩy ra, được đi theo cái hơi thở đó, hay là cái sức hút đó. Tôi cho rằng đó chính là cái may mắn của Lộc Trời.
Tôi nghĩ đó là một sự lựa chọn quyết liệt, chứ không phải là may mắn. Tôi nghĩ cái lúc mà lựa chọn đó làm sao mà may mắn được anh. Mình thấy rõ ràng là có thể rủi ro lắm chứ. Đâu có thấy cái may mắn gì cái lúc mà mình lựa chọn như vậy đâu.
Theo tôi dành cái này nói thiệt nha. Đó là cái mà tôi nghĩ rằng là cái đặc điểm của Lộc Trời đó. Cái đặc điểm của Lộc Trời là cái lúc mà lựa chọn đó thì không thấy gì sợ cái rủi ro. Mặc dù mình có nghĩ tới, mình có nhìn thấy, mình có nghĩ tới, nhưng mà gần như là không sợ. Bởi vì tôi nói thật với chị nghe, nếu mà sợ đó thì anh em nó cản mình, hoặc nó không thống nhất nó làm. Cái đó là cái mà tôi nghĩ rằng cái tổng thể. Nhưng mà cái cụ thể hơn, cái nó cũng góp phần cho nó là chính là cái thời cuộc lúc đó là như cái gì đó mà đối với Lộc Trời, anh em nó nhìn thấy rằng gì, rõ ràng ở đây là nó có khá là đủ các yếu tố để mình có thể mình quyết định cái thay đổi đó. Mặc dù mình thấy nó cũng có những cái khó, những cái rủi ro đó. Bởi tôi nói cái đó cũng là cái điều mà Lộc Trời luôn luôn đi trước, nhưng mà luôn luôn may mắn. Nó gần như cái gì, nó gần gần như tới. Thành ra cái dò đường của mình, giống như Thượng bây giờ nó hay thử nhiều cái đó. Thử rất nhiều cái. Trong cái khả năng mà tài chính của Lộc Trời có luôn thử nhiều cái. Nhưng cái phần thử mà hư ấy, chị Hạnh, nó cũng không nhiều. Chứ lẽ ra là cái người đi đầu mà thử này nó hư nhiều lắm đó. Nhưng ở đó nó cho thấy cái bài gì, những cái gần gần tới không à. Ví dụ như tôi nói chị là mình làm cái sầu riêng. Sầu riêng nó rất là nhiều thứ, rất là rủi ro. Thấy vậy đó. Thế nhưng mà Lộc Trời có cái gì, có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, có các câu lạc bộ mà cây ăn trái mà mình quen với người ta, có viện nghiên cứu, có khả năng tập hợp được các nhà khoa học để người ta giúp mình nghiên cứu, giúp mình chuyển giao. Rồi cái cuối cùng là gì? Giúp mình điều chỉnh khi mà nó có cái sự cố. Chưa kể cái quan hệ quốc tế của mình có để giúp mình. Thành ra tôi chốt lại, tôi vẫn thấy rằng gì? Ở đó có dấn thân, cũng có quyết tâm, cũng có gan một chút, có liều một chút, nhưng không phải quá lớn.
Theo như người Hà Lan, họ nói về cái chuỗi thương mại ấy, là họ nói là phân chia quyền lợi cho nó thỏa đáng, cho nó hợp lý. Nhưng mà có vẻ như ở Việt Nam mình nhiêu đó chưa đủ. Phân chia quyền lợi cho nó thỏa đáng, cho nó hợp lý xong. Rồi còn những cái yếu tố khác nữa mà cái văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam chắc chắn là nó đòi hỏi những cái yếu tố khác.
Tôi rất là đồng tình với chị đó. Bởi tôi nói anh em là tôi luôn luôn có cái tư tưởng công bằng, là một là phân công, giao việc, nhưng mà ghi nhận và tưởng thưởng cho nó hợp lý trong toàn bộ cái đó.
Yeah.
Thế nhưng tôi nói với anh em là ngay cả mình đã muốn như vậy, nhận thức được và làm được cái việc đó đó, chính xác đó, không bao giờ dễ đâu. Tôi dùng cái từ cực kỳ khó.
Yeah.
Nhưng còn khó hơn nữa thì đằng sau cái câu chuyện mình tưởng chừng như nó công bằng đó, nó lại không công bằng. Tôi nói ví dụ như cái chuyện giữa cái người mà hôm nay mình đóng góp vô cái kết quả này với cái chuyện mà gì quá khứ của họ khác nhau đó, nó cũng dẫn đến là gì, nếu như mình mà không lưu ý tới đó gì vậy anh.
Yeah.
Thì là gì, nó đâu có thường nó có cái liên quan nhau, nhưng mà mình đôi khi mình quên, hoặc mình cũng không có cách để mình lượng quá nên mình đưa vô đây. Cho nên chính vì vậy mà đối lập trời, tôi có nói anh em thôi cho phép mình làm cái này, để mình dùng cái này để mình điều chỉnh đó.
Yeah.
Làm cho nó bớt đi cái này. Thành ra tôi nói hay nói là gì, phân phối và phân phối lại lợi nhuận sao cho hợp lý, rồi cho còn đạo lý nữa. Mà trong cái đó thì tôi có nói luôn anh em, cái đạo lý, mình nói đạo lý là chính gì, để nó gắn với văn hóa dân tộc, gắn với ông bà mình.
Yeah.
Nhưng nó cũng giúp cho mình gì anh em, là an tâm, mình tạm an tâm với cái chuyện là mình chưa làm được cái công bằng, chưa làm được cái hợp lý. Nhưng mà cũng hay lắm nghe, nhờ vậy đó, chỉ biết nhờ cái đó mà khi cái triết lý kinh doanh nó có đó, là khi mà bán mua công ty đó.
Yeah.
Thì tôi dùng cái đó để thuyết phục các cổ đông đó.
Yeah.
Họ chấp nhận ra những cái khoản chi mà mình nó không phải là được hạch toán một cách đúng theo cái chuẩn của kế toán quốc tế, nhưng mà họ vẫn chấp nhận. Yeah. Tại vì mình nói đó là đạo lý.
Yeah.
Đó là đạo lý. Và tôi nghĩ rằng khi mà các cái cổ đông lớn của tôi ấy, mà họ chấp nhận điều đó, thì cũng có nghĩa rằng là họ nhận thức được cái đó, chứ không phải họ bị mình ép.
Yeah.
Cho nên mới bền vững tới ngày hôm nay, chứ không mà tôi cũng với họ cũng banh à.
Yeah.
Đã đám à.
Vậy là hôm nay mình trao đổi rất là nhiều về cái vấn đề, cái sự lựa chọn cuối cùng can đảm của anh. Và anh thì anh cứ nhất định nói là nó có yếu tố may mắn. Tôi là tôi không có mê lắm cái từ may mắn. Cái câu chuyện từ bảo vệ thực vật An Giang cho tới lọc trời, mình nói nó khá là sâu vào trong cái những cái yếu tố căn cốt của cái sự lựa chọn lọc trời. Tôi cầu chúc cho cái sự phát triển lúa gạo bền vững và cái trung tâm giống đóng góp vô cái giống trái cây. Tôi nghe nói là mình có mua luôn cái xoài cát Hòa Lộc mà vỏ nó dày để mình có thể xuất khẩu được. Tôi thấy cái đó là quá có lý luôn. Và như vậy á, là tôi nghĩ rằng trên con đường đi anh cảm nhận là tầm nhìn chiến lược đều đúng hết rồi. Nhưng bữa nay anh định lượng được tất cả những cái đó là một điều rất là đáng mừng cho tôi được gửi lời cảm ơn anh là đã điều hành một cái công ty nông nghiệp mà mọi người tự hào về cái sự vừa là thành công vừa là thành nhân của cái công ty này, và rất là mong là mình sẽ tiếp tục thành công nữa.
Tôi cũng rất là cảm ơn chị.
Yeah.
Là có lẽ rằng tôi với chị thì khá là hiểu nhau. Thứ hai nữa là mình đồng cảm với nhau trong cái mối quan tâm tới xã hội.
Yeah.
Của mình bây giờ, cũng như cái cách thức mà chúng ta quan tâm phải giống nhau. Tôi cảm ơn chị cho tôi cái cuộc nói chuyện này.
Dạ, thưa anh, mọi người có cái món quà mọi người tự làm lấy bằng tay để gửi tặng cho anh. Gửi tặng đây là cái chân dung của anh mà các bạn làm bằng giấy và tự làm bằng tay để kỷ niệm với anh.
Đây là hình của tôi. Để coi tôi nghĩ coi nên có gửi gắm gì vô đây ta.
Cặp mắt kiến đen đó.
Phải nói là cảm ơn các bạn đã có công phu. Cái quý chính là gì? Tự làm.
Dạ. Hay quá. Xin chào mọi người.